Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 29 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22, sau đó là các tiết mục, Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Gia đình Xuân Bích Việt Nam xin thông báo. Cha An Phong Trần Khánh Thành đã được Chúa gọi về lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ Tư ngày 28 tháng 3 tại trụ sở Xuân Bích, giáo xứ Nhân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Cha An Phong sinh năm 1949, thụ phong linh mục năm 1977, gia nhập Xuân Bích năm 1999. Chương trình lễ an táng như sau. Thứ Năm hôm nay 29 tháng 3, linh cữu cha An Phong về tới Đại Chủng Viện Huế. Sau đó là lễ kính viếng. Thánh lễ an táng cha An Phong sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, 31 tháng 3. Năm 2007, tại Đại Chủng Viện Huế. Kính báo, đại diện Xuân Bích tại Việt Nam, giám mục Phó Lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Đại Chủng Viện Huế, gia đình cha An Phong. Xin miễn phúng điếu kể cả vòng hoa, vì quá gấp, xin niệm tình thông cảm những thiếu sót. Tin Việt Nam. Hơn 250 thành viên Hội đồng Giáo xứ và các ban ngành hạt quản trị tham dự ngày tĩnh tâm mùa chay 2007. Nhằm nâng cao kiến thức của người tông đồ giáo dân giữa lòng xã hội hôm nay, hôm ngày 22 tháng 3, hơn 250 thành viên Hội đồng Giáo xứ và đại diện các ban ngành đã tham gia cuộc gặp gỡ tại nguyện đường Đức Mẹ La Vang Quảng Trị để tĩnh tâm, cầu nguyện, học hỏi, trao đổi về đề tài tái khám phá căn tính người Kitô hữu giáo dân hôm nay. Mở đầu cho ngày tĩnh tâm mùa chay, linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, quản sứ Phú Hậu và đặc trách sinh viên tại giáo phận Huế đã nhắc nhở như sau: phụng vụ mùa chay liên lỉ kêu gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa tình yêu, để giúp cho mỗi người Kitô hữu nhận ra và sống trọn vẹn căn tính đích thực của chính mình. Theo cha Massareni, một chuyên gia về giáo dân của giáo hội Ý, đây là một việc làm cần thiết và cấp bách, bởi vì giữa lòng giáo hội hôm nay đang diễn ra một khủng hoảng căn tính giáo dân dưới ba xu hướng. Trước tiên, hiện có hai khuynh hướng sống đạo trái ngược hoặc hoàn toàn lo chuyện trần thế, nên muốn đứng hẳn bên lề giáo hội, hoặc chủ trương vào nhà thờ và đóng cửa lại, không tích cực dẫn thân. Một xu hướng khác đang lan rộng dần với đà phát triển của xã hội là lui vào phòng thánh của riêng mình với chủ trương sống đạo tại tâm. Vị linh mục thuyết trình viên 61 tuổi đã phân tích như sau. Có thể những xu hướng nói trên đã nảy sinh từ những nhận thức sai lầm của một thời về giáo hội phẩm trật, được hình dung theo mô hình kim tự tháp trước Công đồng Vaticano thứ hai. Đối với nhiều giáo dân, ngay việc lên thánh hay truyền giáo là việc đã được phân cấp cho các linh mục tu sĩ. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến đã nhấn mạnh như sau: người Kitô hữu giáo dân hôm nay hãy nhớ rằng mình đang thuộc về giáo hội hiệp thông, một giáo hội mở, một giáo hội đã được tôn huấn về giáo dân và sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai về giáo hội ánh sáng muôn dân trình bày như một giáo hội luôn sẵn sàng lên đường, luôn thực hiện công cuộc vượt qua để tìm đến và đón nhận sự cộng tác từ những người thợ vườn nho của giờ thứ năm. Và sứ mạng đặc thù của người Kitô hữu giáo dân chính là thông dự vào triều kích vương đế của Chúa Kitô, nhằm tái lập trật tự hài hòa nguyên thủy cho toàn thể vũ trụ thụ tạo, như đã được xác nhận rõ trong đoạn trích của tông huấn người Kitô hữu giáo dân số 15 như sau. Vậy phải xác định tính cách trần thế của người Kitô hữu giáo dân trước hết theo quan điểm thần học, chứ không chỉ theo quan điểm xã hội học. Tính cách trần thế ấy phải được hiểu dưới ánh sáng của tác động sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, Đấng đã trao phó trần gian cho con người, nam cũng như nữ, để họ tham dự vào công cuộc sáng tạo, giải phóng tạo vật khỏi ảnh hưởng của tội lỗi, và để thánh hóa bản thân trong đời sống hôn nhân hay độc thân, trong gia đình, nghề nghiệp và trong các hoạt động xã hội khác. Linh mục Joachim Lê Thanh Hoàng, đặc trách giáo dân giáo phận Huế, đã giúp cho các tham dự viên không những tìm về lại cội nguồn của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, một cộng đoàn các tín hữu quy tụ quanh các thánh tông đồ sau ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, mà còn làm sống lại những nét cơ bản của giáo hội sơ khai như mẫu mực cho đời sống cộng đoàn trong giáo hội ngày nay. Linh mục Joachim Lê Thanh Hoàng, 73 tuổi, đã cho biết như sau. Những người Kitô hữu có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, khởi đi từ chính mình bằng yêu thương, phục vụ và bằng tình liên đới trách nhiệm, thay vì chạy theo chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ. Muốn làm được như vậy, Ngài nói, trước tiên chúng ta cần phải biết rõ nhau qua những cộng đoàn căn bản nhỏ, theo mẫu của cộng đoàn giáo hội sơ khai, thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ lời Chúa, sống tương trợ lẫn nhau và hiệp thông chặt chẽ với giáo hội, qua sinh hoạt giáo xứ hay giáo phận. Thật vậy, cộng đoàn Kitô hữu phải sống hiệp nhất, liên đới, như lá cành liên kết chặt chẽ với thân nho là Chúa Kitô, mới mong sinh nhiều hoa trái. Chi thể liên kết với đầu là Chúa Kitô trong cùng một thân thể màu nhiệm, mới có thể lớn lên và phát triển. Buổi tĩnh tâm như được truyền thêm sức mạnh khi được Đức Tổng Giám mục Huế Stefano cùng Đức Giám mục Phụ tá Francisco Xavier đến thăm và ban huấn từ. Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh, căn tính Kitô hữu là chứng minh nhân dân của mọi người Kitô hữu. Bí tích rửa tội đã tái sinh tất cả chúng ta thành người con trong đại gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, nên chúng ta biết sống và mạnh dạn rao giảng tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng rộng hơn với thế giới. Qua bản thân đời sống của mình, anh chị em giáo dân cũng hãy tích cực cộng tác để giáo hội hiện diện tích cực hơn giữa lòng xã hội. Chủ sự và giảng trong thánh lễ thay mặt cho quản hạt Emmanuel Nguyễn Vinh Doan không đến được vì sức khỏe. Linh mục Lê Quang Quý, quản sứ Tribu, đã kêu mời các thành viên tham dự, hãy nỗ lực sống đạo để trở nên những chứng nhân đích thực như những ngọn đèn luôn cháy sáng. Cha Quý đã nói như sau, giáo hội rất cần sự đóng góp của các hội đồng giáo xứ, đặc biệt là những anh chị em đang phục vụ tại những vùng không có linh mục. Tĩnh tâm là dịp chúng ta đổ đầy dầu vào đèn chúng ta, nghĩa là tìm cách lãnh nhận đủ ơn Chúa để có thể sống trọn vẹn căn tính Kitô hữu và góp phần xây dựng giáo hội cũng như xã hội trong công bằng và bác ái. Ngày tĩnh tâm đã được khép lại bằng giờ chầu thánh thể và phép lành trọng thể. Chia tay nhau, các thành viên ra về xác tín hơn về sứ mạng làm muối, làm men và ánh sáng giữa đời và cho đời.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22 do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 22 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào ngày Chủ nhật lễ lá tới đây, ngày mùng 1 tháng 4. Hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22 này. Nơi phần thứ nhất của sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đề ra con đường có 3 giai đoạn để trở về với tình thương của Chúa. Sang phần thứ hai, Đức Thánh Cha đề ra 3 môi trường để thực hiện tình thương của Thiên Chúa. Thứ nhất là môi trường giáo hội, đại gia đình của Thiên Chúa. Thứ hai là môi trường gia đình. Và thứ ba là môi trường đời sống thường nhật. Về môi trường gia đình, Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Lĩnh vực thứ hai, trong đó các con được mời gọi biểu lộ tình yêu và tăng trưởng trong tình yêu là sự chuẩn bị cho tương lai đang chờ đón các con. Nếu các con là những người đính hôn, Thiên Chúa đang có một dự phóng tình yêu cho tương lai hôn nhân và gia đình của các con. Vì thế, điều thiết yếu là các con khám phá dự phóng ấy với sự giúp đỡ của giáo hội, không để cho mình bị thành kiến thông thường nơi nhiều người, nghĩ rằng Kitô giáo, với những giới răn và luật cấm, đang đặt những chướng ngại cho niềm vui của tình yêu, và đặc biệt ngăn cản không cho các con vui hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà người nam và người nữ tìm kiếm trong tình yêu của họ đối với nhau. Tình yêu của người nam và người nữ là nguồn gốc gia đình nhân loại, và hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có nền tảng ở trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Học yêu thương nhau như lứa đôi là một con đường tuyệt vời, nhưng nó cũng đòi phải tập luyện kỹ lưỡng. Thời kỳ đính hôn rất quan trọng để xây dựng lứa đôi, là thời gian chờ đợi và chuẩn bị. Thời kỳ này cần được sống trong sự khiết tịnh về cử chỉ và lời nói. Điều này giúp trưởng thành trong tình yêu, trong sự ân cần săn sóc và quan tâm đối với người bạn mình. Nó giúp tự chủ, phát triển sự tôn trọng người bạn. Đó là những đặc tính của một tình yêu chân thực, không tìm cách thỏa mãn mình trước tiên hoặc tìm an sinh riêng cho mình. Trong kinh nguyện chung, các con hãy xin Chúa gìn giữ và gia tăng tình yêu của các con, thanh tẩy nó khỏi mọi ích kỷ. Các con đừng do dự trong việc quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa, vì hôn nhân Kitô giáo là một ân gọi đích thực trong giáo hội. Cũng vậy, hỡi những người trẻ nam nữ, các con hãy sẵn sàng thưa xin vâng nếu Chúa gọi các con theo Ngài trên con đường linh mục thừa tác hoặc trong đời thánh hiến. Tấm gương của các con sẽ là một khích lệ cho nhiều người khác đồng lứa tuổi với các con. Họ đang tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Lĩnh vực thứ ba của sự dấn thân tình yêu chính là lĩnh vực của đời sống thường nhật với các quan hệ đa diện của nó. Cha đặc biệt nhắc tới gia đình, trường học, công việc làm và thời giờ rảnh rỗi. Hỡi những người trẻ quý mến, hãy vun trồng những tài năng của các con, không phải chỉ để chiếm một địa vị xã hội, nhưng còn để giúp tha nhân tăng trưởng. Hãy phát triển các khả năng của các con, không những để cạnh tranh và sản xuất nhiều hơn, nhưng để trở thành những chứng nhân bác ái. Cùng với sự huấn luyện về nghề nghiệp, các con hãy cố gắng thủ đắc những kiến thức tôn giáo hữu ích để có thể thi hành sứ mạng của các con trong tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, cha mời gọi các con hãy đào sâu đạo lý xã hội của Hội Thánh. Vì từ những nguyên tắc của đạo lý này, hoạt động của các con giữa lòng thế giới sẽ được gợi hứng và soi sáng. Xin Chúa Thánh Linh giúp các con có những sáng kiến trong đức bác ái, kiên trì trong những gì mình đã cam kết dấn thân, táo bạo trong các sáng kiến của các con để có thể góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Chân trời tình thương thật là vô biên. Đó thật là cả thế giới. Hỡi những người trẻ thân mến, cha muốn mời gọi các con hãy dám yêu, nghĩa là không mong ước gì cho cuộc sống của các con ngoài một tình yêu mạnh mẽ và tươi đẹp, có khả năng biến trọn cuộc sống thành một sự thực hiện vui tươi, sự hiến thân chính mình cho Thiên Chúa và anh chị em, noi gương đấng nhờ tình yêu đã mãi mãi chiến thắng oán thù và sự chết. Tình yêu là sức mạnh duy nhất có khả năng thay đổi tâm hồn con người và toàn thể nhân loại, làm cho những quan hệ giữa người nam và người nữ, giữa giàu và nghèo, giữa các nền văn hóa và văn minh được thêm kết quả phong phú. Điều này chứng tỏ rằng cuộc sống của các thánh vốn là những bạn hữu chân thật của Thiên Chúa, chính là máng chuyển và là phản ánh tình yêu nguyên thủy của Chúa. Các con hãy dấn thân tìm biết các thánh nhiều hơn, phó thác cho sự chuyển cầu của các ngài. Hãy tìm cách sống như các thánh. Ở đây, cha chỉ muốn trưng dẫn mẹ Teresa, người đã mau lẹ đáp lại tiếng kêu ta khác của Chúa Kitô. Tiếng kêu đã đánh động mẹ một cách sâu xa. Mẹ bắt đầu thu thập những người sắp chết trên các đường phố ở Calcutta, Ấn Độ. Từ đó, ước muốn duy nhất trong cuộc đời mẹ là làm sao đáp lại cơn khát tình yêu của Chúa Giêsu, không phải bằng lời nói, nhưng bằng những hành vi cụ thể, nhận ra Chúa nơi khuôn mặt tiều tụy đang khao khát tình thương, nơi khuôn mặt những người nghèo khổ nhất. Chân Phước Teresa đã thực hành lời Chúa dạy. Mỗi khi các con làm những điều này cho một trong những anh em bé mọn của Thầy đây, tức là các con làm cho Thầy. Và sứ điệp của vị chứng nhân khiêm hạ này của tình yêu Chúa đã lan rộng trên toàn thế giới. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho đạt tới cùng một mức độ tình yêu, nhưng với điều kiện là phải cậy nhờ đến sự nâng đỡ không thể thiếu được của ơn Thánh Chúa. Chỉ nhờ Chúa giúp, chúng ta mới có thể tránh được thái độ cam chịu trước những nghĩa vụ hết sức lớn lao phải chu toàn, và Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm thực hiện những điều không thể tưởng tượng nổi theo sức loài người. Sự tiếp xúc với Chúa trong kinh nguyện giúp chúng ta khiêm tốn, nhớ rằng chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng. Nhất là thánh lễ là trường học lớn dạy tình yêu. Khi ta thường xuyên tham dự thánh lễ với lòng sốt sắng, khi chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu lâu dài trong thánh thể, thì càng dễ hiểu chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Chúa, vượt lên trên mọi sự hiểu biết. Rồi khi chia sẻ bánh thánh thể với anh chị em trong cộng đoàn, chúng ta được thúc đẩy mau mắn biểu lộ tình yêu Chúa Kitô qua việc quảng đại phục vụ anh chị em, như Đức Mẹ đã làm với bà Elizabeth. Về vấn đề này, lời nhắn nhủ của Thánh Gioan Tông Đồ thật là sáng tỏ. Hỡi các con nhỏ, chúng ta đừng yêu mến bằng lời nói, bằng miệng lưỡi, nhưng bằng hành động và trong sự thật. Qua điều đó, chúng ta biết mình sinh ra bởi sự thật. Hỡi những người trẻ thân mến, với tinh thần ấy, cha mời gọi các con hãy cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, cùng với Đức Giám mục của các con trong các giáo phận liên hệ. Đây là một giai đoạn quan trọng để tiến về cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế ở thành phố Sydney, với chủ đề Các con hãy nhận sức mạnh từ Thánh Linh đấng ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy. Xin mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô và mẹ Giáo hội giúp các con làm vang dội khắp nơi tiếng kêu đã thay đổi thế giới. Thiên Chúa là tình yêu. Cha tháp tùng các con trong kinh nguyện, và Cha thành tâm ban phép lành cho các con. Vatican, ngày 27 tháng Giêng năm 2007, Benedicto thứ 16. Như thế chúng ta đã theo dõi trọn vẹn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2007, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy dám sống yêu thương trong giáo hội, trong gia đình và trong cuộc sống hàng ngày. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang, cũng do Mai Hương trình bày.
Mẹ Maria cầu nguyện trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ Jerusalem. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Các sách Tin Mừng ghi lại rất ít chi tiết về 30 năm sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth.
Sự thinh lặng này chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đã lớn lên như bất cứ một trẻ em Do Thái nào. Ngài dần dần khám phá ra thực tại của thế giới xung quanh, mà trước hết là cha mẹ Ngài. Thánh Matthew rất nhiều lần sử dụng kiểu nói con trẻ và mẹ Ngài. Mẹ và con không bao giờ tách lìa nhau. Trên trần gian, chưa hề có hai con người nào kết hiệp với nhau một cách thâm sâu như Chúa Giêsu và mẹ Ngài. Mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu 9 tháng 10 ngày trong cung lòng mẹ, và sau đó mẹ kết hiệp hoàn toàn với con người của Ngài và sứ mệnh của Ngài. Tuy nhiên, mẹ và con vẫn là hai con người tách biệt nhau vời vợi, bởi vì một người là con Thiên Chúa, và một người là một thụ tạo, đón nhận tất cả mọi sự từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu sẽ nêu bật sự khác biệt này khi Ngài lạc mất trong đền thờ. Về phần Thánh Giuse, Ngài luôn hiện diện bên cạnh để bao bọc chở che hài nhi và mẹ Ngài, bằng một sự hiện diện vốn là hình ảnh hoàn hảo về tình yêu của Cha trên trời. Chúng ta hiểu được tại sao một vị thánh như Thánh Teresa Avila xác tín rằng Thánh Cả Giuse là vị thầy tuyệt hảo trong việc cầu nguyện. Thánh nữ tuyên bố rằng mình không bao giờ cầu xin với Thánh Giuse mà không được nhậm lời. Thánh Teresa Avila viết như sau: cách riêng, những ai sống đời cầu nguyện chiêm niệm phải luôn luôn chạy đến với Thánh Giuse. Tôi không biết liệu chúng ta có thể tưởng nghĩ đến nữ vương các thiên thần khi mẹ sống với hài nhi Giêsu mà không tưởng nghĩ đến Thánh Giuse chăng? Bởi vì Ngài đã luôn luôn che chở hài nhi và mẹ Ngài. Ước gì những ai không thể tìm được một vị thầy có thể dạy mình cầu nguyện, hãy chạy đến vị thánh vinh hiển này, và họ sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Được bao bọc bởi tình yêu và lời cầu nguyện của cha mẹ Ngài, Chúa Giêsu cũng thức tỉnh với đời sống tôn giáo và xã hội của dân tộc Ngài. Cùng với cha mẹ, bạn hữu và láng giềng, mỗi năm Ngài đã tham dự ngày lễ vượt qua tại Jerusalem. Nhưng Ngài biết rằng trước tiên Ngài thuộc về cha Ngài. Chúa Giêsu vừa là ngôi lời hằng sống, con của Chúa Cha, vừa là con của mẹ Maria. Để hiểu được Chúa Giêsu thuộc về hai thế giới ấy như thế nào, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 2, từ câu 40 đến câu 52. Sau khi lạc mất 3 ngày và được cha mẹ tìm thấy lại, hài nhi Giêsu đã tuyên bố: con phải lo việc cho cha con. Trong câu 40, Thánh Luca viết: con trẻ lớn lên trong tầm vóc và sức mạnh, và Ngài đầy tràn sự khôn ngoan và ân sủng của Chúa. Trong câu 52, tác giả cũng ghi nhận một cách tương tự: và con trẻ Giêsu lớn lên trong khôn ngoan, tầm vóc và được ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và loài người. Lớn lên và đầy tràn khôn ngoan. Kiểu nói này diễn tả một sự trưởng thành tiệm tiến. Chúa Giêsu là con một chí ái của Chúa Cha. Ngài biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng Ngài phải sống địa vị thần linh ấy trong một bản tính con người. Nói cách khác, ý thức về nhân tính của Ngài không phát triển trong một sớm một chiều, mà phải trải qua nhiều giai đoạn. Chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện và suy niệm về biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, để thấy được những gì đang diễn ra trong ý thức sâu thẳm của Chúa Giêsu. Xem ra mẹ Maria và Thánh Giuse không hề hay biết về điều này. Đoạn tin mừng này cũng giúp chúng ta hiểu được những gì diễn ra trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta là con Chúa, và chúng ta sống sự thật này trong sự phát triển của bản tính nhân loại chúng ta. Trong Chúa Giêsu, địa vị làm con Thiên Chúa và nhân tính kết hợp với nhau thâm sâu đến độ Ngài sống sự hòa hợp ấy một cách vô cùng đơn giản, ngay trong chính quan hệ máu mủ ruột thịt của Ngài.
tụ trung. Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cũng giản dị và dễ dàng như Ngài yêu mến và phục tùng cha mẹ Ngài. Dĩ nhiên, cha mẹ Ngài không hề biết được sự kết hiệp thâm sâu của Ngài với Chúa Cha. Chính vì thế mà các Ngài đã không thể hiểu được việc Ngài ở lại trong đền thờ, ngồi giữa các vị tiến sĩ, đàm đạo với họ. Cha mẹ Ngài không thể lý giải được thái độ này của Chúa Giêsu, bởi vì các Ngài không sống mầu nhiệm ấy. Các Ngài trách móc con. Con ơi, sao con đã làm như vậy cho cha mẹ? Con không thấy cha mẹ phải lo lắng tìm con sao? Trong 3 ngày liền, mẹ Maria và Thánh Giuse thấy như mình đang rơi vào một khoảng trống, một thứ thinh lặng mà hai ngài chưa hề cảm nghiệm bao giờ, một sự vắng bóng mà hai ngài chưa từng nếm trải. Cũng thế, sau này các tông đồ sẽ chìm ngập trong lo lắng và đớn đau trong 3 ngày vừa qua. Các thánh giáo phụ luôn xem 3 ngày lạc mất của Chúa Giêsu trong đền thờ như 3 ngày Chúa Giêsu được chôn cất trong mồ. Bỗng dưng, sau 3 ngày ấy, Chúa Giêsu xuất hiện trong mầu nhiệm đích thực của Ngài trước mắt cha mẹ Ngài. Ngài cần phải biến đi và vắng mặt trong 3 ngày để mẹ Maria và Thánh Giuse có thể đi vào một mối tương quan mới với Ngài. Ngài không chỉ thuộc riêng về hai ngài, Ngài là con của Chúa Cha. Trong phút chốc, mẹ Maria và Thánh Giuse chợt nhận ra rằng người con hằng vâng phục, tràn đầy ân sủng và tình thương, lại cũng là con của Chúa Cha. Nếu biến cố này chỉ ra một ngưỡng cửa mới trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nó cũng cho chúng ta thấy một bước mới trong đời sống cầu nguyện của mẹ Maria và Thánh Giuse. Chính vì thế mà liền sau đó, Thánh Luca ghi nhận rằng mẹ Ngài cất giữ mọi sự trong lòng. Thánh Luca cũng đồng thời cho nêu bật rằng Chúa Giêsu trở lại với cuộc sống bình thường tại Nazareth. Mẹ Maria biết rằng mình đang khởi đầu một thử thách mới trong đời sống đức tin. Trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, mẹ Maria quả thực đã sống mầu nhiệm vượt qua. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì trước đó đã có biến cố truyền tin và việc dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, khi cụ già Simeon đã tiên báo rằng một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua tâm hồn mẹ. Nhưng chỉ trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, mẹ mới thực sự trải qua đêm đen của đức tin. Mẹ đã hiểu được thế nào là lo lắng và muộn phiền. Tại sao con đã làm như thế cho cha mẹ? Lời trách móc này nói lên tất cả tâm trạng đớn đau của mẹ. Tâm trạng của mẹ cũng giống tâm trạng của chính Chúa Giêsu khi bị treo lên thập giá. Tại sao cha bỏ con? Mẹ chỉ có thể thốt lên như thế với con mẹ, vì mẹ biết rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, mẹ đã thực sự cảm nghiệm được 2 tiếng xin vâng của ngày truyền tin. Điều mà mẹ sẽ nếm trải trong thinh lặng khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu đã thực sự bắt đầu hiện diện trong nỗi đau của mẹ khi lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ. Thánh Luca viết rằng, mẹ Maria không hiểu được điều Chúa Giêsu muốn nói, bởi vì mẹ đang sống trong đêm đen của đức tin, ngay cả khi mẹ được kết hiệp thâm sâu với Chúa. Mẹ chỉ có thể ra khỏi đêm đen ấy bằng sự tín thác và cầu nguyện mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Tông huấn đã được giới thiệu cho giới báo chí tại Roma trong cuộc họp báo vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ ba, ngày 13 tháng 3 tại phòng báo chí tòa thánh. Toàn văn tông huấn được phân chia thành 97 số và được chia thành 3 phần chính, không kể phần nhập đề gồm có 5 số, số 1 đến số 5 và phần kết luận. 3 phần chính được xây dựng trên 3 ý lực chính: tin vào mầu nhiệm thánh thể, cử hành mầu nhiệm thánh thể và sống mầu nhiệm thánh thể. Tin, cử hành và sống, đó là 3 hành động thiết yếu đối với bí tích thánh thể. Chúng ta đang đọc phần nhập đề của tông huấn này, và hôm nay chúng ta tiếp tục đọc 2 số còn lại của phần nhập đề, tức là số 4 và số 5. Nơi số 4, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Cần nhấn mạnh tương quan của Thượng Hội đồng Giám mục mới đây về bí tích thánh thể với tất cả những gì xảy ra trong sinh hoạt của giáo hội những năm gần đây. Trước hết, chúng ta cần nhớ lại Đại Năm Thánh 2000, mà qua đó vị tiền nhiệm đáng yêu mến của tôi, đầy tớ Chúa Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã hướng dẫn giáo hội vào ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô. Năm Thánh chắc chắn đã được ghi dấu bởi ý nghĩa thánh thể thật sâu đậm. Người ta không thể nào quên rằng Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005, theo sau và trong một nghĩa nào đó, được chuẩn bị bởi năm thánh thể vào năm 2004. Là thời gian được cái nhìn xa thấy rộng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra cho toàn thể giáo hội. Thời gian năm thánh thể này được bắt đầu với Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Guadalajara vào tháng 10 năm 2004, đã được bế mạc vào ngày 23 tháng 10 năm 2005. Vào lúc kết thúc khóa họp thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục, với việc phong hiển thánh cho 5 vị chân phước, là những vị nổi bật có lòng tôn thờ thánh thể cách đặc biệt. Đó là những vị sau đây: Thánh Giám mục Joseph Binjewski, Thánh Linh mục Gaetano Catanozzo, Thánh Linh mục Zygmunt Gorodowski và Thánh Linh mục Alberto Hurtado Cruchaga và Thánh tu sĩ Capuchin Felice da Nicosia. Nhờ vào những giáo huấn đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra trong tông thư Mane Nobis Cum Domine, Lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng tôi, và nhờ những gợi ý quý báu của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nên đã có nhiều sáng kiến mà các giáo phận và những thực thể giáo hội khác nhau đã thực hiện để khơi dậy và gia tăng nơi các tín hữu đức tin vào bí tích thánh thể, để canh tân việc chăm sóc những cử hành và cổ võ việc tôn thờ thánh thể, để khuyến khích một tình liên đới hữu hiệu với những nhu cầu của anh chị em, một tình liên đới phát xuất từ bí tích thánh thể. Cuối cùng, cần nhắc đến tầm quan trọng của thông điệp cuối cùng của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, thông điệp Ecclesia de Eucharistia về bí tích thánh thể. Với thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng ta một quy chiếu giáo huấn an toàn cho giáo lý về thánh thể. Và đây là chứng tá cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về vai trò trung tâm mà bí tích thánh thể có được trong giáo hội. Số 5. Mục tiêu của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục có mục đích lấy lại sự phong phú muôn mặt về những suy tư và đề nghị phát xuất từ khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục, khởi sự từ văn kiện tổng quát Lineamenta cho đến những đề nghị Propositiones qua văn kiện làm việc Instrumentum Laboris và những bài thuyết trình trước và sau thảo luận, những phát biểu của các nghị phụ, của các dự thính viên và của những đại diện từ các giáo hội anh em. Với ý định làm nổi bật vài đường hướng dấn thân căn bản, đôi khi nhằm mang vào trong giáo hội sức thúc đẩy mới và lòng sốt sắng đối với bí tích thánh thể. Ý thức về phần gia tài rộng lớn về giáo lý và kỷ luật thu tích được qua các thế kỷ quanh bí tích thánh thể. Trong văn kiện này, tôi muốn trước hết đề nghị thể theo ước muốn của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục, đề nghị cho dân Kitô hãy đào sâu tương quan giữa mầu nhiệm thánh thể, việc cử hành phụng vụ và việc tôn thờ mới trong thánh thần phát xuất từ thánh thể, bí tích của tình thương, Sacramentum Caritatis. Trong viễn tượng này, tôi muốn đặt tông huấn trong tương quan với thông điệp đầu tiên của tôi, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương. Trong đó, tôi đã nói nhiều lần về bí tích thánh thể. Để nhấn mạnh mối tương quan của bí tích thánh thể với tình yêu Kitô đối với Thiên Chúa cũng như đối với người lân cận. Thiên Chúa nhập thể, lôi kéo tất cả chúng ta đến với Ngài. Do đó mà người ta hiểu được tại sao tình yêu Agape giờ đây trở thành tên gọi của bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, tình yêu Agape của Thiên Chúa đến với chúng ta một cách có xác thể, để tiếp tục công việc của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc qua phần nhập đề của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc vào phần 1 của tông huấn này. Phần 1 có thể nói là phần giáo lý, nói về bí tích thánh thể, mầu nhiệm đức tin. Tin vào bí tích thánh thể, để rồi cử hành bí tích thánh thể, và sau đó là sống bí tích thánh thể. Chúng ta nhớ lại những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha nơi tông huấn này. Là bí tích thánh thể, bí tích của tình thương. Bí tích thánh thể rất thánh là món quà Chúa Giêsu Kitô trao ban chính mình, vừa mặc khải tình thương vô cùng của Thiên Chúa đối với mỗi người. Trong bí tích kỳ diệu này, được biểu lộ tình thương cao cả hơn, một tình thương thôi thúc trao hiến mạng sống cho bạn hữu. Quả thật, Chúa Giêsu đã yêu thương họ cho đến cùng. Với cách nói này, tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan giới thiệu cử chỉ vô cùng khiêm tốn đã được Chúa hoàn tất, đó là trước khi chết trên thập giá vì chúng ta, và sau khi đã vấn tấm khăn quanh mình, Chúa rửa chân cho các môn đệ. Cũng vậy, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương chúng ta cho đến cùng, cho đến mức trao ban mình và máu người. Trước những cử chỉ và lời nói của Chúa trong bữa tiệc ly, tâm hồn của các tông đồ phải kinh ngạc biết là chừng nào. Mầu nhiệm thánh thể phải khơi dậy trong tâm hồn chúng ta sự khâm phục biết là chừng nào. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc sang phần thứ nhất của tông huấn, bí tích thánh thể, mầu nhiệm để được tin. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Đức Kitô luôn mới là nơi tình yêu. Tình yêu không đồng nghĩa với lễ lạc, với thú vui, vì nếu không thì hẳn là Chúa sẽ có mặt ở các hộp đêm, hơn là ở trong các nhà tù hoặc bệnh viện. Thế nhưng, tình yêu là niềm vui, là hạnh phúc. Kitô giáo là sứ điệp của niềm vui. Tình yêu không phải là hy sinh như biết bao lần người ta nói thế, vì tình yêu là sáng tạo. Nó phải khơi dậy được tình yêu như Marx đã nói. Tính sáng tạo nguyên nó đã là nguồn phát sinh niềm vui rồi. Nó là sự sống, và sự sống luôn đem lại niềm vui. Nhưng đồng thời đau khổ cũng bao hàm trong niềm vui và sự sáng tạo. Bởi lẽ không thể nào sinh sản mà lại không đớn đau. Giới trẻ cũng biết rằng, nếu họ muốn xây dựng một mối tình bền vững và muốn đạt tới đỉnh cao của niềm vui, tất nhiên họ cần nỗ lực mới có được. Một nỗ lực gây nhức nhối, chứ không dễ dàng như người ta vẫn tưởng. Giới trẻ vẫn biết rằng tìm kiếm tính dục, đối thoại nhân bản, thông qua thân xác là những điều Chúa muốn. Quả là những việc khó khăn cực nhọc biết bao, cho dù chúng có đem lại niềm vui. Chỉ có ai cảm nghiệm được sức năng động của tình yêu mới thấy mình tự do, và đau khổ chừng nào nếu ở đời này chỉ có một mình ta là nô lệ. Ai muốn biết mình có thương yêu hay không? Tất nhiên người ấy phải hỏi xem mình có cảm thấy âu lo trước cảnh anh em mình bị xiềng xích hay không. Đức Kitô đã yêu tôi vì Ngài đã cho tôi được tự do. Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì tình yêu là Thiên Chúa, và ở đâu không có tình yêu, ở đấy không có Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa của đạo Kitô mà chúng ta đã đồng hóa với Thiên Chúa tình yêu, là vì Thiên Chúa không cho là đủ nếu chúng ta mới chỉ nói, chúng tôi thương yêu nhau hết tình. Sở dĩ không đủ là vì chúng ta đã lẫn lộn câu, chúng tôi thương yêu nhau hết tình với chính tình yêu, giống như cuốn sách có tựa đề, tình yêu mà thôi thì không đủ, mới ra mắt độc giả. Một tựa đề gây nhức nhối và cáo buộc nữa. Bởi vì nếu tình yêu là một sức mạnh đổi mới được thế giới, thì tất nhiên đầy đủ rồi còn gì. Sở dĩ người ta bảo rằng tình yêu mà thôi thì không đủ là vì chúng ta đã giới thiệu một tình yêu không có sự nhất quán. Đức Kitô chính là con người đã thương yêu tới cùng. Ngài đâu có chịu nói, ta thương yêu các ngươi hết tình. Vì có lần Ngài đã coi Phêrô như Satan, khi ông muốn Ngài thay đổi hướng đi của Ngài. Ngài đã coi Herodê như con cáo già, dù ông đang nắm giữ quyền hành. Ngài đã coi những người biệt phái như những con rắn lục, còn bản thân Ngài thì đã chết như một người gây náo loạn chính trị. Ngài đến mang theo chiến tranh chứ không phải hòa bình, gươm giáo chứ không phải những nụ cười vô bổ. Ngài đã từng nói rằng yêu thương tức là sẵn sàng hiến mạng sống mình cho bất cứ ai, kể cả kẻ thù. Còn chúng ta thì cứ nói hoài, thương yêu nhau hết tình, nhưng thường lại chẳng có thể hợp tác được với những ai không mấy thiện cảm với mình, hoặc không đồng quan điểm chính trị với mình. Tình yêu của Đức Kitô có vẻ nghịch lý, bởi thế chúng ta mới tìm cách giải thích cho hợp lý. Vì Ngài thực sự đem lại cho con người một tình yêu thực sự, một mối tình dám tin vào con người, yêu mến cuộc đời, một cuộc đời không bị tha hóa hay sa đọa, mà thế hệ trẻ ngày nay đang nghiệm thấy. Nói với trẻ là tôi có ý nói đến những người muốn tạo nên một cái gì đó, chứ không phải là những người trẻ eo uột sắp chết, hoặc những kẻ sống kiểu trưởng giả hay đang nghiện ngập. Không phải chỉ là những người nghiện ma túy, mà là những người đang già đi vì tâm hồn đã bị nghiện ngập rồi. Tình yêu đích thực là tình yêu biết yêu cuộc sống, tình yêu biết đáp trả những yêu sách thâm sâu nhất của hạnh phúc, thứ hạnh phúc dành cho mọi người, chứ không phải cho vài ba kẻ đặc ân. Đức Kitô không bao giờ chấp nhận những mâu thuẫn của lịch sử, Ngài luôn luôn tỏ ra nghịch lý. Bởi thế chúng ta luôn phải lo giải thích, diễn đạt là vì không thể quan niệm được lời Ngài dạy. Phúc thay những kẻ xây dựng hòa bình, với lời nói rằng Ngài đến mang theo gươm giáo. Chúng ta đã kiểm duyệt tin mừng, rồi làm sao cho tin mừng thích nghi được với lập luận của mình. Đức Kitô luôn luôn dám nói không đối với mọi hình thức phong thân, kể cả những hình thức đến từ bên ngoài. Ngài không bao giờ chấp nhận điều gì, dù là nhỏ mọn, nếu như chúng bắt con người phải làm nô lệ. Còn chúng ta thì trái lại. chúng ta chẳng những chấp nhận mà còn tin những mâu thuẫn của lịch sử. Như vậy là chúng ta phản lại lịch sử. Có lẽ chỉ có một khoảng duy nhất đáng gọi là lịch sử ấy là khoảng do Đức Kitô và cùng với Ngài, do những kẻ khước từ mọi mâu thuẫn đang phủ nhận con người tạo nên mà thôi. Còn chúng ta hẳn là vì quá quen với mâu thuẫn nên tưởng đâu Đức Kitô cũng là một mâu thuẫn và nghịch lý. Tình yêu Kitô giáo đồng hành với bất cứ tình yêu nào có tính sáng tạo, có khả năng dám liên hệ, dám liều, dám hóa điên hóa dại, dám làm chuyện động trời. Tình yêu ấy ta gặp được nơi kẻ yêu người ta vì họ là một con người, chứ không phải yêu để làm vui lòng Chúa, để khỏi xa địa ngục. Tình yêu ấy ta gặp được nơi những ai sống đồng tâm nhất trí, sử dụng mọi phương tiện đấu tranh để cho con người được là người và làm nên lịch sử riêng cho mình. Giới trẻ hiểu được rằng họ mong ước thứ lịch sử chân chính ấy, thứ lịch sử do mọi người lập ra phương án, chứ không phải chỉ do một số người có đặc ân, những kẻ cấp tiến hoặc các bạo chúa. Giới trẻ muốn dàn dựng một câu chuyện tình do mọi người thực hiện, kể cả nữ giới. Và cả ở đây nữa cũng cần được giải phóng cách thực sự rộng lớn, bởi lẽ nữ giới ít có khả năng làm nên lịch sử. Chúng ta đề cập tới cuộc khủng hoảng hôn nhân, gia đình. Nhưng chỉ đề cập tới cuộc khủng hoảng mà thôi thì không đủ, mà còn cần đi tới tận nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng ấy nữa. Chúng ta bảo rằng giới trẻ không muốn lập gia đình, rằng họ đang tìm kiếm những hình thức mới, song không đủ khi bảo rằng họ tìm những hình thức tầm thường hơn. Ta cần tự hỏi xem đâu mới là thân phận của phụ nữ. Nếu như gia đình phải là một phương tiện giải phóng để cho con người được là người hơn, thì tôi thắc mắc không biết người phụ nữ sau khi lấy chồng liệu có được tự do hơn, được là mình hơn, hay trái lại, thường khi người phụ nữ đó trở thành một thứ đầy tớ, không có ngày nghỉ, cũng như không được trả lương.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương đôi liền, các hoàng đảo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả nào đó đã có một bài thơ về một bông hồng như sau. Ngày kia có một bông hồng nở rực rỡ tại một khu đất có nhiều người qua lại. Ai đi qua cũng nhìn. Người thiếu nữ nhìn bông hoa đẹp, muốn hái về tặng người yêu. Người nghệ sĩ nhìn ngắm bông hoa, muốn mượn bông hoa để diễn tả những nỗi niềm riêng tư. Người khát khao tìm đạo, nhìn ngắm bông hoa, muốn mượn bông hoa để diễn tả nỗi niềm riêng tư. Người trồng hoa đi qua, quan sát rất kỹ ngọn ngành, thân nụ, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, phân bón. Người này còn dò hỏi kỹ càng về giống hoa và cách chăm sóc. Nhà cách mạng nhìn bông hoa, thấy bông hoa cần nhiều đổi thay. Nhà sinh vật học nhìn ngắm bông hoa, thấy được cái lẽ sinh tồn của vạn vật. Nhà kinh tế quan sát bông hoa, trí óc xoay vần với những ý niệm vốn lãi cung cầu. Nhà phê bình quan sát bông hoa, thấy trong cái đẹp có nhiều khuyết điểm. Người dưỡng dưng đi qua, liếc nhìn rồi dưỡng dưng bỏ đi. Loài ong bướm vừa thấy bông hoa, liền thi nhau xà vào hút mật. Con chó thấy bông hoa lạ,
tới ngửi, rồi lại bỏ đi. Một cậu bé tinh nghịch, với ngọn roi vung vít trong tay, thấy bông hoa muốn đập nát ra chơi. Một cô bé thơ dạo chơi ngoài ngõ, thấy bông hoa muốn ngắt ít cánh về ép vào vỡ học sinh. Người tốt bụng đi qua, thấy gốc khô đi tìm nước tưới. Kẻ tham lam đi qua, muốn chiếm đoạt bông hoa cho riêng mình. Người mù đi qua ngửi thấy hương thơm biết có bông hồng đâu đó. Khách du lịch đi qua, muốn đứng cạnh bông hoa, chụp một tấm ảnh. Nhà hiền triết đi qua, nhìn ngắm bông hoa, thấy được chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, ai đó đã nói, cả vũ trụ là một quyển sách của Thiên Chúa và về Thiên Chúa. Thi vị hơn, người ta cũng có thể nói, cả vũ trụ là một tấm gương phản chiếu hình bóng của Thiên Chúa. Không một hiện hữu nào mà không nhắc nhớ cho con người về Thiên Chúa. Không một thụ tạo nào mà không in đậm ấn tích của bàn tay sáng tạo và quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng, như nhà hiền triết trong bài thơ trên đây, nhìn vào bông hồng, ông nhận ra chính mình. Thật thế, người ta không thể nhận ra Thiên Chúa mà lại không nhận diện được chính mình. Và kỳ thật, chỉ trong Thiên Chúa, con người mới nhận ra được chân lý trọn vẹn về con người. Con người vốn là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, khi tự mặc khải chính mình, Thiên Chúa cũng mặc khải con người cho chính nó. Trong Thiên Chúa toàn năng, cao cả, mà con người tin nhận, con người cũng nhận ra giá trị cao cả của chính mình. Tác giả của Thánh Vịnh thứ 8 đã cảm nghiệm được điều đó khi ngắm nhìn công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Khi con ngắm nhìn các tầng trời, ngón tay Chúa tạo dựng, vầng trăng và các ngôi sao mà Chúa đã sắp đặt, thì con người là chi mà Chúa phải nghĩ tới? Sinh linh là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa đã dựng nên con người gần như một thần linh. Chúa ban cho nó vinh quang và danh dự. Chúa đặt nó cai quản công trình ngón tay Chúa tạo dựng. Nếu Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả vũ trụ vì con người và cho con người, thì quả thật, con người là tạo vật cao cả nhất. Cao cả nhất không chỉ vì được Thiên Chúa ban cho quyền cai quản vũ trụ, mà bởi vì được Ngài tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Con người giống Thiên Chúa. Đó là phẩm giá cao cả của con người, và đó cũng phải là nền tảng của sự tôn trọng mà con người phải luôn có đối với nhau. Lạy Chúa, hằng ngày con gặp gỡ và tiếp xúc với không biết bao nhiêu người. Có những người giàu sang phú quý, có những người bần cùng khốn khổ, có những người thông minh giỏi giang, có những người đần độn dốt nát, có những người xinh đẹp khỏe mạnh, có những người xấu xí bệnh hoạn. Có những người lương thiện hiền lành, có những người gian manh độc ác. Xin cho chúng con luôn nhận biết rằng, tất cả mọi người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, và tất cả đều có một phẩm giá cao trọng. Xin ban cho chúng con ánh mắt của Chúa, để chúng con luôn biết nhìn người bằng cái nhìn yêu thương, nhẫn nhục, cảm thông, tha thứ của chính Chúa.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa. và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.